truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ năm ngày 28 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 7 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 điểm.
Sau mấy ngày nghỉ học do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, hôm nay các em học sinh thuộc các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố đã trở lại học bình thường.
Với mục tiêu lấy sự an toàn của hành khách là tiêu chí phục vụ, từ khi có mặt tại thị trường Thái Nguyên, đến nay hãng taxi Bình An đã và đang khẳng định được thương hiệu và trở thành một trong những hãng taxi lớn nhất tại Thái Nguyên. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về doanh nghiệp này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, các đại biểu đã thông qua dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, dự thảo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, và dự thảo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai công tác bầu cử. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất cao các nội dung về công tác chuẩn bị bầu cử và danh sách Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm 25 đồng chí, trong đó đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy là trưởng Ban chỉ đạo. Cùng ngày, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức họp Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để thông qua quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bầu cử và phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, trong hai ngày 27 và 28 tháng 1, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc Tết 14 gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo thuộc các phường Phú Xá, Trung Thành, Thịnh Đán và Tân Cương. Tại những nơi đến thăm, các đoàn đã dành tặng những suất quà ý nghĩa và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các gia đình, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Các gia đình cũng bày tỏ niềm vui mừng trước sự quan tâm động viên của Đảng bộ, chính quyền thành phố đến với họ trong dịp Tết đến xuân về. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, thành phố Thái Nguyên đã trích gần 1,7 tỷ đồng tặng cho các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội đột xuất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết vui vẻ, hạnh phúc. Ngày 27 tháng 1, đoàn lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên do ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 6 gia đình hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Cao Ngạn và Phúc Hà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã thăm hỏi đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe của hội viên, đồng thời mong muốn các hội viên đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui, hạnh phúc. Sang năm mới, các gia đình tiếp tục tận dụng các nguồn vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo. Ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, với mục đích giúp các gia đình hội viên đón năm mới vui vẻ, đầm ấm, mặc dù trị giá của món quà không lớn, nhưng cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp hội đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tặng quà đến các hội nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, động viên về cả tinh thần và một phần vật chất để bà con vui đón Tết. Đích chung muốn gửi gắm đến bà con là chúc cho bà con đón xuân vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc và tiếp tục phấn đấu để vượt lên hoàn cảnh khó khăn để mà thoát nghèo và thực hiện tốt những cái định hướng của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới đối với những cái hộ về chính sách an sinh xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tất cả học sinh thuộc hai bậc học mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố đã trở lại trường học sau 3 ngày nghỉ học do trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Sáng nay tất cả các trường tiểu học và mầm non đều đón học sinh trở lại học bình thường. 7 giờ 20 phút tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, mặc dù trời còn mưa rét nhưng rất đông phụ huynh đã đưa con em đến lớp. Cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết, theo chủ trương của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, ngay sau khi theo dõi thời tiết trên địa bàn thành phố, chúng tôi đã gửi tin nhắn đến tất cả các bậc phụ huynh qua hệ thống tin nhắn điện tử để thông báo về kế hoạch trở lại học tập của học sinh để phụ huynh chủ động đưa con em mình đến lớp. Nói về kế hoạch học bù chương trình cũng như việc đảm bảo điều kiện cho hơn 800 học sinh của nhà trường học tập trong khi thời tiết vẫn còn rét, cô Lan nói.
Sau 3 ngày các em nghỉ rét thì hôm nay trời đã ấm lên, các cháu đã đến lớp bình thường. Về phía nhà trường, chúng tôi đã bố trí cho học sinh học và nghỉ ngơi diễn ra bình thường. Mọi hoạt động của học sinh ngoài trời thì sẽ được hạn chế đến mức tối đa. Về chương trình học của các cháu thì chúng tôi sẽ bố trí cho các cháu học bù vào những tiết ôn. Và đối với lớp 1, 2, 3 thì lớp học 9 buổi trên tuần thì sẽ có nhiều tiết ôn hơn, cho nên học sinh sẽ được học bù vào tiết chính và tiết ôn đó. Còn lớp 4, 5 thì chúng tôi cũng sắp xếp thời gói biểu một cách hợp lý để cho giáo viên có thể chạy kịp tiến độ chương trình học. Về sức khỏe của các em học sinh thì đối với những lớp có lắp điều hòa ở các lớp bé thì chúng tôi sẽ chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm là bật điều hòa nóng cho các em để đảm bảo các em không bị cóng tay trong khi viết, và khi ra chơi thì chúng tôi hạn chế đến mức tối đa, không kéo dài thời gian ra chơi như thường ngày, mà chúng tôi sẽ chỉ cho học sinh ra chơi khoảng từ 5 đến 10 phút để các em đi vệ sinh rồi lại vào lớp luôn.
Lùi giờ học chính thức buổi sáng đến 8 giờ là cách mà trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân thực hiện trong buổi học ngày hôm nay cho trên 1.000 học sinh của nhà trường. Đây cũng là biện pháp được nhiều trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố áp dụng. Không chỉ chú ý về cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, các nhà trường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch học bù, học gối chương trình để vừa đảm bảo tiến độ của bài học mới, vừa đảm bảo nội dung chương trình học kỳ 2 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề ra. Theo lãnh đạo phòng giáo dục, trong buổi sáng nay các trường tiểu học có tỷ lệ học sinh đến lớp đạt sấp xỉ 99%. Với các trường mầm non thì tỷ lệ đến lớp cũng đạt sấp xỉ 90%. Nói về kế hoạch tổ chức lịch học bù và chương trình học của học sinh trong những ngày thời tiết vẫn còn rét, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố cho biết.
Theo như cái kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 và định biên chương trình thì nếu mà thời tiết rét đậm rét hại kéo dài ngày thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành bố trí cho các cháu học bù vào thời gian sau Tết Nguyên đán. Nhưng theo thông tin dự báo thời tiết thì hiện nay là thời tiết cũng có diễn biến tích cực hơn và nhiệt độ đang tăng dần, và chúng tôi hy vọng là trong những thời tiết tiếp theo sẽ thuận lợi hơn cho việc học sinh đến trường.
Có thể nói bằng sự chủ động tích cực của toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố trong những ngày qua và trong những ngày tiếp theo của học kỳ 2 này, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành tốt chương trình giáo dục đào tạo của cả năm học 2015-2016.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Vừa qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn Giao thông 2016 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và lễ hội xuân. Hưởng ứng Năm An toàn Giao thông 2016 với mục tiêu tính mạng con người là trên hết, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 3 đến 5% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2015. Để đạt được mục tiêu đó, các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm chất lượng phương tiện, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông siết chặt công tác kiểm tra và xử lý triệt để vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trước hết, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa lễ hội, các lực lượng chức năng sẽ tập trung vào xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, xử lý dứt điểm tình trạng chèn ép sang nhượng khách, tăng giá vé và cước vận tải trái quy định. Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại hai điểm là Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Nhà văn hóa công nhân Gang Thép. Thời gian bắn pháo hoa tại mỗi điểm kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 8 tháng 2 năm 2016, tức ngày 1 tháng 1 năm Bính Thân. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, Ủy ban nhân dân thành phố đã phân công nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan, Ban chỉ huy quân sự thành phố là đơn vị chủ trì hiệp đồng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa. Trên cơ sở đó, Ban chỉ huy quân sự thành phố xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa cụ thể cho từng địa điểm bắn, trực tiếp chỉ huy các lực lượng làm công tác chuẩn bị và thực hành bắn theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự sẽ phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác như Trung tâm Y tế thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa hai điểm bắn thống nhất, an toàn. Được biết, kinh phí cho việc tổ chức bắn pháo hoa đón Tết của thành phố Thái Nguyên được huy động từ nguồn xã hội hóa. Hưởng ứng phong trào xã hội hóa, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tài trợ trên 800 triệu đồng, trong đó công ty Nhiệt điện An Khánh tài trợ 200 triệu đồng, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di 200 triệu đồng, v.v.
Xác định các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc. Năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo. Trao đổi với bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập được biết, năm 2015, công tác mặt trận của phường có nhiều đổi mới, trong đó việc thực hiện thí điểm chế độ thông tin hai chiều đã giúp việc nắm bắt thông tin từ cơ sở rất kịp thời.
Để nắm bắt tốt cái thông tin hai chiều thì chúng tôi đã xây dựng cái chế độ thông tin báo cáo hàng tuần. Đó là vào chiều ngày thứ sáu thì các đồng chí ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư là báo cáo tình hình nhân dân và các cái ý kiến, các cái vấn đề nổi cộm ở trong nhân dân cũng như là trong các cái tổ chức thành viên về thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Bên cạnh đó thì nếu như có những cái sự việc đột xuất thì các đồng chí cũng có thể báo cáo thường xuyên. Và để phát huy việc này thì trong năm 2016 chúng tôi sẽ tiếp tục đưa vào cái quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, và nếu tổ chức thành viên nào hay là ban công tác mặt trận mà không báo thông tin kịp thời cái vấn đề này thì chúng tôi sẽ đánh vào cái vấn đề thi đua.
Bên cạnh duy trì thực hiện tốt các cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc phường đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội địa phương, điển hình như phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức hội thi Em yêu biển đảo quê hương, Tiếp sức em tới trường, phối hợp với Hội nông dân, phụ nữ tham gia liên hoan tiếng hát đại đoàn kết. Tại hội nghị tổng kết, 4 cá nhân tiêu biểu đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. 6 tập thể và 7 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2015. Là người gắn bó với công tác mặt trận cơ sở, ông Vũ Văn Trúc, trưởng ban công tác mặt trận tổ 6, một trong 4 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phấn khởi nói:
Trong 12 năm hoạt động và đến nay được nhận kỷ niệm chương, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng mà chúng tôi cũng quyết là làm sao hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao cho. Thế là hoạt động tham gia các cái phong trào, còn sức khỏe còn tham gia hết các phong trào.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đảm bảo dịch vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán và phóng sự về taxi Bình An. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ công nhân viên chức được nghỉ 9 ngày, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2016, nên dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng khoảng 5% so với Tết Ất Mùi 2015. Lượng khách đi xe tại bến vào các ngày cao điểm có thể lên đến hơn 13.000 khách một ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách, bến xe khách Thái Nguyên và các đơn vị vận tải đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Phòng bán vé của bến xe khách Thái Nguyên những ngày cuối năm luôn tấp nập khách ra vào mua vé. Ghi nhận từ đội ngũ nhân viên bán vé được biết, để đảm bảo đủ vé cho hành khách đi lại, ngay từ cuối tháng 12 dương lịch, các đơn vị vận tải đã chủ động in vé, niêm yết giá vé giao cho phòng kế hoạch điều độ của bến. Mọi thông tin liên quan đến giá vé, thời gian xuất bến và tần suất xe chạy, hành khách có thể tìm hiểu ngay tại quầy bán vé của bến. Theo ghi nhận, rất nhiều hành khách băn khoăn về việc niêm yết giá vé và tăng giá vé. Bạn Nguyễn Thị Nga, sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nói.
Em là một sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, quê em tận ở tận Hải Phòng. Trong dịp Tết Nguyên đán này ấy, thì em mong muốn là về cái giá xe ấy, đi không bị chèn ép xe được thoáng chỗ ngồi và giá vé, giá cước thì vẫn được giữ nguyên.
Tại bến xe khách Thái Nguyên đang có 102 doanh nghiệp đơn vị hợp tác xã hoạt động chạy ở 118 tuyến với trên 400 lượt xe xuất bến một ngày. Thông tin từ phòng kế hoạch điều độ bến xe khách Thái Nguyên được biết, dịp Tết Ất Mùi 2015, tại bến đã có trên 9.000 chuyến xe xuất bến, phục vụ nhu cầu đi xe của gần 184.000 lượt khách. Năm 2015, bến đã nhận được thông báo giảm giá cước của 50 doanh nghiệp hợp tác xã. Đến thời điểm này, bến chưa nhận được văn bản nào điều chỉnh tăng giá cước của các đơn vị. Riêng đối với các doanh nghiệp vận tải nội tỉnh cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo để phục vụ hành khách. Bà Nguyễn Thị Thủy, nhân viên doanh nghiệp Mạnh Hà cho biết.
Để phục vụ tốt nhất trong cái dịp Tết Nguyên đán này, doanh nghiệp Mạnh Hà chúng tôi đã cũng là giá vé là liêm khiết bình thường, không có tăng giá vé. Và khi giáp Tết mà cần những tăng cường để cho xe tăng cường ấy, xe doanh nghiệp đã chuẩn bị một số xe để phục vụ tăng cường cho dịp Tết Nguyên đán.
Vào dịp Tết, các tuyến có lưu lượng khách tăng cao gồm tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn. Để chủ động lượng xe tăng cường, bến xe khách Thái Nguyên đã có văn bản gửi 6 doanh nghiệp nội tỉnh có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, chủ động đầu xe, đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách được nhanh chóng, thuận tiện. Bên cạnh đó, bến đã thành lập ban chỉ đạo phục vụ vận tải dịp Tết, đồng thời xây dựng thời gian phục vụ hành khách đi lại trong 30 ngày, trước và sau Tết 15 ngày, chia 2 đợt cao điểm. Ngày cao điểm đợt 1 từ chiều 21 đến 27 tháng Chạp, cao điểm đợt 2 từ ngày 6 đến ngày 10 tháng Giêng năm Bính Thân. Ông Lê Hồng Dương, phó giám đốc bến xe khách Thái Nguyên cho biết thêm.
Riêng năm nay thì chúng ta tập trung vào hai cái nhiệm vụ chính. Một là cái công tác cái phương tiện bảo đảm cái phục vụ an toàn giao thông cho hành khách đi trên đường. Thì trong cái nhiệm vụ này thì chúng tôi tập trung nhân lực để kiểm tra các điều kiện phương tiện đối với lái phụ xe, tức là để lái xe phải đủ các cái điều kiện về giấy tờ đối với lái xe và phương tiện. Thứ hai là tập trung về các cái điều kiện về phương tiện, ví dụ như là về công tác về lưu ý giá cước trên phương tiện, rồi cái công tác về phòng chống cháy nổ, các cái bình chữa cháy, công tác về thoát hiểm và các cái điều kiện an toàn kỹ thuật khác để bảo đảm nếu phương tiện đủ điều kiện thì chúng tôi cho xuất bến, còn những phương tiện không đủ điều kiện thì tuyệt đối không cho phương tiện cho xuất bến.
Với sự chủ động tích cực trong công tác phục vụ tại bến xe khách Thái Nguyên cùng sự cam kết của các nhà xe sẽ giúp hành khách đi lại trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 được thuận tiện và an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những hãng taxi có mặt mới nhất tại thị trường Thái Nguyên, nhưng hãng taxi Bình An đã và đang khẳng định được thương hiệu Bình An trên mọi nẻo đường với dàn xe mới và đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, luôn lấy sự an toàn của khách hàng là tiêu chí phục vụ.
Ngày 5 tháng 9 năm 2014, hãng taxi Bình An thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc chính thức có mặt tại thị trường Thái Nguyên. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hành khách của thị trường thành phố Thái Nguyên, thời gian đầu thành lập, hãng chỉ có 12 xe. Sau hơn một năm, tại thành phố Thái Nguyên, công ty đã phát triển lên 200 xe chuyên dụng để phục vụ kinh doanh taxi chở khách, gồm 4 dòng xe là Hyundai i10, Vios, Nissan Sunny, Innova. Với quy mô ngày càng phát triển lớn mạnh, Taxi Bình An đã và đang đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình của cuộc sống, phục vụ nhu cầu di chuyển và đi lại của khách hàng mọi thời điểm một cách chu đáo và tận tâm nhất. Chị Lê Thị Phượng, một hành khách thường xuyên của hãng chia sẻ.
Tôi là một khách hàng trung thành của Taxi Bình An vì là tôi là có nhu cầu đi lại rất là nhiều nên là khi mà đi đâu thì tôi cũng di chuyển bằng taxi là chính. Và được biết là Taxi Bình An là một trong số những hãng xe mới có mặt trên thị trường. Thế nhưng mà lượng xe rất là đông và lái xe cũng rất là nhiệt tình, phục vụ rất là chu đáo. Nên là khi mà đi đâu ấy, chỉ cần gọi là có ngay, bất cứ lúc nào, dù bất cứ thời điểm nào. Nên là tôi cảm thấy rất là an tâm. Và lái xe của Bình An ấy, thì lái xe rất là an toàn. Lượng xe, dàn xe mới nên là đi tôi cảm thấy rất là thoải mái.
Với phương châm tính mạng con người là trên hết, Taxi Bình An luôn chú trọng đến phát triển thương hiệu, giá cả hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ bằng đội ngũ lái xe tận tình, an toàn và chu đáo, mang đến cho mọi khách hàng cảm giác dễ chịu, thoải mái và an tâm trên mọi hành trình. Anh Lương Văn Giao, lái xe của hãng cho biết.
Là một nhân viên lái xe của hãng Taxi Bình An thì tôi luôn đặt tiêu chí là sự an toàn của tính mạng khách hàng là trên hết và làm sao mà để mình... cái công tác mà mình phục vụ hay là khách hàng luôn là nhanh nhất và thuận tiện nhất cho khách hàng của hãng.
Để phát triển thương hiệu taxi Bình An, năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc đã mở rộng thị trường xe taxi tại huyện Phú Yên với 100 đầu xe. Như vậy, chỉ sau hơn một năm hoạt động, taxi Bình An đã phát triển lên 300 đầu xe và trở thành một trong những hãng taxi lớn nhất tại Thái Nguyên. Cho biết về kế hoạch phát triển trong năm 2016, ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc nói.
Định hướng cho năm 2016 thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ tăng lên 150 xe nữa, mở rộng thêm mạng lưới ở các huyện thị, các thị trường lớn như Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ và thậm chí có thể là mở sang các cái tỉnh lân cận như Lạng Sơn, Bắc Cạn. Với phương châm là chất lượng dịch vụ là trên cả, chúng tôi chú trọng một cái việc là đầu tư mới thay thế những xe cũ và chất lượng xe, nâng cao chất lượng phương tiện, nâng cao đặc biệt là chất lượng lái xe. Chúng tôi có cái thương hiệu này được sự tin yêu ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua là chính là chúng tôi có đội ngũ lái xe anh em chuyên nghiệp từ khâu tuyển dụng, khâu đào tạo đến cái khâu mà hàng ngày chúng tôi họp bàn quán triệt rèn rũa nâng cao về tay nghề lái xe và cách phục vụ khách hàng sàng lọc, đặc biệt là sàng lọc lái xe mà không phù hợp với đơn vị.
Khi cần phục vụ hãy gọi Taxi Bình An theo số điện thoại 02803545454 hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, địa chỉ liên hệ tầng 9 tòa nhà Victory số 140, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống. Bản tin dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 1 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6, gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay.
Xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.